Chào các bạn đến với The DCA Podcast của Chi Anh. Đây là nơi Chi Anh chia sẻ về những kinh nghiệm sống, về theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu cho chính mình và những mẹo hữu ích để sống tốt hơn và hạnh phúc hơn dựa trên những gì Chi Anh đã học được trên con đường học tập, kinh doanh và cuộc sống nói chung. Đa số những tập podcast này được thu từ vlog của Chi Anh trên YouTube. Nếu bạn thích những câu chuyện của Chi Anh như ngày hôm nay, bạn có thể subscribe trên Apple Podcast, Spotify, Anchor hoặc xem lại trên kênh YouTube The DCA Vlog của Chi Anh nhé. Và chào tất cả những ai đang nghe Chi Anh ở trên podcast của Chi Anh. Hôm nay là ngày 27 Tết, là ngày làm việc cuối cùng của Chi Anh tại công ty trước nghỉ Tết. Và Chi Anh cảm thấy rất là enjoy mấy giờ đồng hồ làm việc cuối cùng này, vì nó khá là yên tĩnh. Nhiều người đã bắt đầu nghỉ Tết và các công việc với các bên thì cũng lắng dần xuống khi mọi người bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị Tết. Nên đây là lúc mà Chi Anh cảm thấy mình có thể suy nghĩ một cách tĩnh lặng hơn, đồng thời tập trung viết lách. Và Chi Anh vừa viết xong được mấy bài trên website cũng như là blog và group Facebook của Chi Anh. Và tranh thủ nốt trước khi kết thúc ngày làm việc, Chi Anh thu một vlog, một podcast về chủ đề liên quan đến Tết. Và Chi Anh nghĩ là chủ đề này năm nào chắc chúng ta cũng phải nói đến, vì khi đến ngày Tết là ngày tụ tập gia đình và rất nhiều người họ hàng là chúng ta cả năm không gặp. Và đương nhiên khi gặp nhau thì sẽ không thể tránh được là họ sẽ quan tâm, có thể quan tâm thực sự hoặc là quan tâm trong ngoặc kép, nhưng họ sẽ quan tâm và hỏi han về cuộc sống của bạn, thậm chí hỏi về đời tư như là cuộc sống tình cảm, hoặc là nếu bạn chưa có người yêu hoặc chưa kết hôn thì sẽ luôn hỏi, hoặc nếu bạn chưa có con thì cũng sẽ luôn có những câu hỏi là khi nào có người yêu, khi nào lấy chồng, khi nào có con, hoặc nếu bạn đang không đi làm thì hỏi khi nào bạn đi làm, khi đã xin được việc chưa, hoặc nếu bạn đang kinh doanh thì sẽ có những câu hỏi như là kinh doanh có tốt không, có lãi không, hoặc là khi nào thì sẽ từ bỏ kinh doanh để quay lại một cuộc sống ổn định hơn. Sẽ có rất nhiều ý kiến cũng như những câu hỏi mà nó như là rất là không phù hợp để hỏi, nếu trừ phi họ là những người thân nhất như là bố mẹ, anh em trong nhà, thì những câu hỏi đó nếu mà Chi Anh bị hỏi thì Chi Anh cũng sẽ không thích. Và Chi Anh tin là nhiều bạn trong số chúng ta đều không thích. Tuy nhiên vì văn hóa Việt Nam cũng như là những người lớn tuổi hơn mình thì họ sẽ không cảm thấy đó là một cái gì đó nhạy cảm hoặc là tế nhị quá. Và những cái phạm quy của xã hội cũng khiến cho việc ai cũng chờ đợi là chúng ta đến một tuổi nào đấy là chúng ta đã phải là ai đó, đạt được cái gì đó, thành một người thế nào. Và khi chúng ta không khớp vào cái khuôn đó thì sẽ khiến cho nhiều người thắc mắc, nhiều người hỏi han, thậm chí thương hại hoặc là lo lắng. Nên tất cả những cái tình huống đó đều có thể khá là khó xử đối với bạn. Nên thay vì việc cố gắng tránh nó, hoặc là không muốn đi ăn, không muốn gặp gỡ gia đình, không muốn dự các của cỗ Tết, thì cũng không nên, vì dù sao thì chúng ta ai cũng có gia đình, và những ngày đó quan trọng đối với bố mẹ, đối với gia đình của bạn thì bạn vẫn nên tham gia. Nhưng mà khi bị hỏi hoặc là bị trong hoặc kép chất vấn về đời tư, cuộc sống, về những lựa chọn của bạn mà bạn cảm thấy là không liên quan gì đến họ, thì hãy nhẹ nhàng trả lời một gì đó chung chung, như là nếu mà bạn đang kinh doanh thì họ không phải là nhân viên kiểm toán hay là một nhà tài chính nào mà bạn phải lo lắng khi họ hỏi là bạn kinh doanh doanh thu bao nhiêu, có lãi có lỗ không, mà đơn giản hãy bảo vâng kinh doanh cũng được. Hồi xưa Trang học được từ này, Trang rất thích, đó là từ túc tắc ấy. Có một bạn nhân viên dạy chị anh bảo là cháu vẫn túc tắc thôi ạ, hoặc là con vẫn túc tắc ạ. Cái đó nó khiến cho người ta không biết hỏi gì thêm, vì cũng thực sự nó cũng rất là mờ nhạt về về thông tin, nên hãy hãy chọn những câu trả lời như vậy, nó chung chung, nó mờ nhạt, nó không nghĩa, nó không tiêu cực cũng không tích cực. Vì kể cả bạn có nói vâng cháu làm việc rất tốt, hoặc là cháu kinh doanh tuyệt vời, hoặc là thế này thế kia, thì hãy tin rằng là họ cũng sẽ không thực sự mừng cho bạn đâu. Ở đó là thực tế, đó là thực tế, con người luôn luôn, dù là họ hàng hay là bạn bè, nhưng họ thường thích thương cảm người khác hơn, hoặc là ghi nhận sự kém cỏi hay là thất bại của người khác hơn là công nhận một thành tích hay là một cái sự thành công hoặc một cái gì đấy tốt mà bạn đã có, đã làm được. Cái đó nếu bạn có ấy, hãy tự vui cho mình, hoặc là hãy vui cùng những người mà thực sự yêu quý bạn, còn đừng chờ đợi một sự xác nhận hoặc là tôn vinh hay gì đó, chứ anh không biết dùng từ gì, nhưng mà đừng chờ đợi cái gì ở những người ngoài cái vòng thân nhất của mình, nên khi họ có hỏi gì đến mình thì mình cứ trả lời một cách rất là lịch sự, chung chung, vâng kinh doanh túc tắc, vâng công việc ổn định, hoặc là công việc cũng ổn, hoặc nếu bạn không đi làm việc, đang không có công việc, thì vâng cháu đang tìm hiểu một số công việc, rồi cháu đang học một số thứ mới, rồi cháu đang khá là bận rộn với một số dự án riêng, cái gì cũng có thể nói một cách chung chung được. Và sau khi mình trả lời thì hãy nhanh chóng chuyển câu hỏi sang đối phương, tức là mình ngược lại, mình lại đổi cái mũi tên sang phía người ta để hỏi là dạo này cô chú hay bác như thế nào, rồi là em hỏi han về con cái của họ hoặc là những cái gì liên quan đến họ, để câu chuyện lại hướng sang người ta. Và đương nhiên ai cũng thích kể về mình, nên hãy dành cho họ cơ hội được kể về chính họ. Và như vậy là bạn đã thành công trong việc lách ra khỏi những tình huống gọi là khó xử, và bạn cũng sẽ thấy rất là nhẹ nhõm, vì khi bạn xác định là thực ra không ai thực sự quan tâm nhiều đến bạn như bạn nghĩ, thì bạn sẽ thấy rất là nhẹ nhõm, và bạn chỉ cần trả lời vừa đủ để cho qua cái câu hỏi của họ, và sau đó hãy nói chuyện về những cái điều mà họ có thể cảm thấy với họ liên quan. Bạn không cần thiết phải kể về bạn quá nhiều, trừ phi là những người đó bạn thấy họ thực sự quan tâm và thực sự hiểu những gì bạn đang trải qua thì bạn có thể tâm sự. Nhưng mà đa số những tình huống khó xử thường đến từ những người mà chúng ta cũng không thực sự là gần gũi lắm, nên cũng không cần thiết phải chia sẻ quá nhiều. Và chị anh cũng có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của chị anh hồi 28, 29 tuổi, hoặc là 27, 28 tuổi, những năm đấy, đến những ngày lễ Tết thì đương nhiên họ hàng cũng hay hỏi là khi nào chị anh định lấy chồng. Chị anh đến 30 tuổi mới lấy chồng, nên là suốt những tuổi 20, sau 25, 26 trở đi, khi chị anh ở nước ngoài thì đương nhiên không ai hỏi rồi, nhưng khi chị anh về nước là bắt đầu hỏi nhiều người, chả liên quan gì đến mình, như là những cái người quen hay đồng nghiệp hay là những người mình quen qua công việc, họ cũng hay thích hỏi. Và đặc biệt đến gần dịp Tết là những cái câu hỏi đấy nó càng đến nhiều hơn. Thì đơn giản là mình không để những câu hỏi đấy khiến mình buồn phiền, và mình coi nó như là một cái thông tin đến với mình từ từ xã hội, từ xung quanh, và mình lại trả lại bằng một thông tin để họ thấy là mình vẫn tốt, mình ổn và mình đang tự tin với lựa chọn của mình. Khi mà bạn phản ánh ra đối phương là bạn không tự tin, hoặc bản thân bạn cũng đang lo ngại, hoặc là lo mình ế trong ngoặc kép, hoặc là lo lắng về tình hình sự nghiệp của mình các thứ, thì người kia sẽ càng cảm nhận được cái năng lượng đấy, họ cảm nhận được và nó sẽ khiến cho họ lại càng dồn vào. Có những người nice, có những người tốt thì họ thông cảm và họ an ủi bạn, bảo không sao đâu, vẫn còn thời gian hay gì gì. Nhưng mà sẽ có những người họ khi mà họ cảm nhận được cái sự yếu đuối đó từ bạn, hoặc là cái sự lo lắng đó từ bạn, họ sẽ càng gọi là đổ dầu vào lửa và càng nói là thôi phải, họ sẽ đưa ra những cái gọi là giải pháp hay phương án theo họ là đúng nhất để thuyết phục bạn là bạn đang sai và bạn cần phải thay đổi. Đấy, nên là quan trọng nhất là ngay từ chính bạn, ngay từ trong con người mình phải tự tin là mình đang sống một cách tốt nhất cho mình, đang có những lựa chọn là đúng nhất cho thời điểm hiện tại ngày hôm nay, và tự tin là tương lai, là năm mới của mình sẽ tốt đẹp với những lựa chọn mình đang có. Chỉ khi vậy thì không ai có thể đụng đến bạn, và cũng sẽ không có câu hỏi nào thực sự quá khó đối với bạn để trả lời, và bạn sẽ tự tin xuất hiện và tỏa sáng tại tất cả các sự kiện của những ngày lễ Tết. Và ai cũng phải tự hỏi là tại sao bạn này hạnh phúc như vậy, tự tin như vậy, và chắc hẳn là bạn ấy đang có một cuộc sống tốt, mặc dù trong con mắt của họ có thể họ cũng thấy lạ, bạn chưa có gia đình, hay là bạn chưa có việc, hay là bạn kinh doanh vẫn khó khăn, vẫn còn phải vất vả này nọ. Nhưng mà nếu mà bạn vẫn trông bạn vẫn rất là vui, rất là tỏa sáng, rất là tự tin, thì họ sẽ không dám thắc mắc quá nhiều và mặc định là bạn đang kiểm soát được tốt tất cả mọi thứ. Và đôi khi chúng ta cần phải thể hiện là chúng ta đang kiểm soát tốt cuộc sống của mình, kể cả nếu bạn cảm thấy thực sự là bạn cũng đang không biết mình đang làm gì, hoặc là mình cũng đang cảm thấy khá là bối rối hay hoang mang với cái những cuộc sống hiện tại của mình, thì hãy luôn tự tin vì ai trong phòng mà bạn đang ở chắc chắn cũng đang không tự tin về chính những cái lựa chọn của họ, và ai cũng có những cái lo lắng, những cái lo âu, cũng những cái không chắc chắn của họ, nên chuyện đó là bình thường và cũng chả ai phán xét được. Và như vậy thôi, đừng đặt quá nhiều sức nặng vào lời nói của người khác, dù đó là từ họ hàng, gia đình hay bạn bè. Thì nếu nó không phải là lời nói từ từ chính bạn, từ chính trong lòng của mình dành cho mình, thì hãy chỉ coi nó như là những thông tin, như là bạn đọc báo, đọc sách hoặc là xem thời sự, nó là thông tin bạn tiếp nhận và bạn sàng lọc cái gì mình nghĩ là không tốt cho mình thì mình bỏ ra, cái gì mình cảm thấy tốt cho mình thì mình giữ lại. Và quan trọng nhất là những điều gì bạn nghĩ trong đầu của bạn, cái đấy mới quyết định hiện tại cũng như tương lai của bạn, vì những suy nghĩ tốt sẽ là những hạt giống cho những hành động tốt, những kết quả tốt, và những suy nghĩ không tốt, suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ xấu, hay là những suy nghĩ như là ghen tị, phán xét người khác cũng sẽ là những hạt mầm xấu đẻ ra những hành động xấu và cũng gây ra những bất hạnh trong chính cuộc sống của bạn. Nên đến ngày Tết, hạn chế việc phán xét người khác, và bạn càng hạn chế việc đấy bao nhiêu thì bạn cũng sẽ càng ít nhận sự phán xét từ người khác bấy nhiêu. Nên hãy bắt đầu từ chính mình. Bản thân mình cũng không được phán xét người khác nếu như mình không muốn bị người khác phán xét mình. Và dù họ phán xét bạn hay họ hỏi han gì đó gọi là vô duyên hay là nói gì đó khiến bạn khó nghe thì vẫn đối xử họ nhiều cách nhã nhặn, lịch sự và yêu thương. Tất cả những người đến với bạn cho những ngày Tết, dù họ là họ hàng xa hay gần, là người bạn thân hay không thân, hay là gặp nhiều hay gặp ít, thì những người đó đều liên quan đến bạn, vì không có họ thì sẽ không có những người gia đình thân cận nhất của bạn. Nên hãy trân trọng tất cả mọi người và đừng né tránh ai cả. Bạn chỉ cần né tránh những cái suy nghĩ, những cảm xúc không tốt mà bạn có thể bị có khi vào những cái tình huống, những cái đối thoại nó tế nhị, nó khó xử, thì hãy tìm mọi cách để thoát ra khỏi tình huống đấy bằng cách như chị anh đã nói là chuyển sự quan tâm sang người kia, để mình hỏi về họ, mình nói chuyện về họ, để tránh nói về những cái mà bạn biết sẽ gây ra xung đột hoặc là bất đồng về quan điểm, hoặc là những cái mà người ta đang không tin ở mình, thì mình đừng nói về những cái đó. Bạn cũng không cần phải chứng minh hay là thuyết phục họ là mình đang đúng, vì cái đấy nó sẽ không dẫn đến đâu cả. Nên cứ tự tin làm cái mình đang làm, đi con đường mình đang đi, và đừng cảm thấy cần thiết phải được sự công nhận của gia đình hay là những người họ hàng, đặc biệt là vào những ngày Tết. Ok, chị anh sẽ off bây giờ và chúc tất cả mọi người một ngày Tết vui vẻ. Cảm ơn tất cả những bạn vừa nhắn tin cho chị anh có đọc nhưng mà không kịp trả lời trên hình. Cảm ơn các bạn đã chúc Tết chị anh, và nếu có thời gian thì lên Facebook hoặc là xem các Instagram story của chị anh, Đào Chi Anh, tên tên của chị anh trên mạng xã hội tất cả mọi nơi là Đào Chi Anh. Chị anh có chia sẻ các story về ăn uống lành mạnh, những tip chia sẻ về cách sống lành mạnh kể cả những ngày Tết, hoặc là về việc ăn uống tập tành vào mọi ngày, hoặc là những chia sẻ về cuộc sống nói chung. Hẹn các bạn ở trên đó, và ra Tết thì anh sẽ lại vlog tiếp. Bye.